Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh.
Chính phủ Nga quyết định áp đặt lệnh trừng phạt lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng khác.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để bảo đảm chu đáo hiệu quả về mọi mặt cho hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022, sáng ngày 16 tháng 3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành địa phương liên quan của thành phố để kiểm tra, đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Theo ban tổ chức, trong chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn, Củ Chi sẽ có những triển lãm giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của các huyện. Trong số 55 dự án được hai huyện mời gọi đầu tư dịp này, có tổng trị giá 12,5 tỷ đô la Mỹ, được phân chia thành các lĩnh vực: hạ tầng giao thông kỹ thuật, chỉnh trang đô thị công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và giáo dục văn hóa thể thao. Trong đó, lĩnh vực có số lượng dự án mời gọi lớn nhất là hạ tầng giao thông kỹ thuật với khoảng 18 dự án.
Theo chương trình phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên làm việc. Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Khải, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương đã diễn ra, gồm tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp bảo đảm lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản.
Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan. Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, đề cập đến vấn đề dự trữ xăng dầu trong bối cảnh giá có nhiều biến động mạnh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thông tin, chúng ta có dự trữ nhưng lượng dự trữ của chúng ta là rất ít, chỉ đáp ứng được nhu cầu trong khoảng 5 đến 7 ngày. Bộ trưởng cũng cho biết trong tương lai, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành có liên quan sẽ tham mưu để nâng mức dự trữ này lên, mục tiêu là phải đáp ứng được 1 đến 2 tháng.
Vừa qua tại Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan đã diễn ra lễ trao huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cho 63 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ. Từ khi triển khai ngày 26 tháng 3 năm 2021, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh với chất lượng cao cho hơn 1.400 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa, tiến hành thành công hơn 16 ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không 15 ca. Bệnh viện cũng đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân phù hợp với điều kiện dã chiến, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch, tiêm phòng vaccine COVID-19, cung cấp oxy và xử lý tất cả chất thải y tế cho các bệnh viện cấp 1 khu vực phái bộ.
Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thực hiện lộ trình triển khai sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2022-2023. Tính đến hôm nay 16 tháng 3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu các bộ sách giáo khoa và thiết bị giáo dục lớp 3, lớp 7 và lớp 10 bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến với 50 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự kiến đến cuối tháng 3 năm 2022, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn thành việc giới thiệu sách giáo khoa mới đến toàn bộ các địa phương trên cả nước.
Bộ Y tế cho biết đến nay đã hơn 3,38 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Trong số các F0 đang điều trị có 4.269 ca nặng, trung bình số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua là hơn 166.000 ca một ngày. Số trường hợp tử vong giảm. Trong ngày 15 tháng 3, 5 tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh nhiều nhất là Hà Nội, hơn 26.700 ca. Tiếp đó là Nghệ An, Phú Thọ, Hải Dương và Bắc Ninh. Cũng trong ngày 15 tháng 3, Hà Nội đã có văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn uống được hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.
Theo văn bản mới nhất của Bộ Y tế hướng dẫn về phòng dịch COVID-19 với người nhập cảnh, trong đó người nhập cảnh không phải cách ly, riêng trẻ dưới 2 tuổi nhập cảnh không phải xét nghiệm. Tuy nhiên, người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PC-COVID trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định. Tại cửa khẩu, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2, phải báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh, tự theo dõi sức khỏe, nếu có các triệu chứng nghi nhiễm SARS-CoV-2 phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, quản lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 15 tháng 3, Thủ tướng ba nước Ba Lan, Séc và Slovenia với tư cách đại diện Liên minh châu EU đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev trong khuôn khổ chuyến thăm nước này. Đây là chuyến thăm của lãnh đạo các nước ngoài đầu tiên tới Ukraine kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2. Cuộc hội đàm sẽ tập trung vào các vấn đề hỗ trợ Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Tuyên bố của chính phủ Ba Lan cho biết, chuyến thăm của ba nhà lãnh đạo Ba Lan, Séc và Slovenia tới Ukraine được thực hiện theo sự thống nhất với người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Chính phủ Nga ngày 15 tháng 3 đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng khác, gồm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Cùng ngày 15 tháng 3, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào nhiều quan chức Nga, trong đó có người phát ngôn Điện Kremlin và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Trước đó, chính phủ Anh cho biết đã bổ sung 350 cá nhân và thực thể mới vào danh sách trừng phạt Nga. Liên minh châu Âu EU ngày 15 tháng 3 cũng chính thức thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến tình hình Ukraine, bao gồm các lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, xuất khẩu hàng hóa xa xỉ và nhập khẩu các sản phẩm thép từ Nga.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tác động tới kinh tế toàn cầu bằng cách làm chậm tăng trưởng và khiến lạm phát tăng cao, cũng như có thể tái định hình về cơ bản trật tự kinh tế toàn cầu trong dài hạn. Theo IMF, ngoài việc tạo ra những dòng người di cư lịch sử, cuộc xung đột đang đẩy giá thực phẩm và năng lượng tăng cao, thúc đẩy lạm phát và làm xói mòn giá trị thu nhập, đồng thời làm gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng và kiều hối ở các nước láng giềng của Ukraine. IMF cũng lưu ý rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể làm suy giảm niềm tin kinh doanh và tạo ra sự không chắc chắn đối với các nhà đầu tư, và điều này sẽ làm giảm giá tài sản, thắt chặt các điều kiện tài chính và có thể kích hoạt dòng vốn chảy ra từ các thị trường mới nổi.
Liên Hợp Quốc ngày 15 tháng 3 đưa ra lời kêu gọi thế giới tập trung vào tình hình chiến sự ở Ukraine, nhưng đừng quên thảm họa đang diễn ra ở Yemen. Quốc gia này hiện đã tình trạng khẩn cấp mãn tính. Tỷ lệ dân số cần giúp đỡ tại Yemen, quốc gia Ả Rập nghèo nhất thế giới này, đang là 75%, tương đương 23,4 triệu người. Yemen rơi vào cảnh xáo trộn do cuộc nội chiến nổ ra từ năm 2014, với trên 2.500 dân thường Yemen thương vong trong xung đột, gần 300.000 người phải di tản. Kể từ năm 2015, 4,3 triệu người đã mất nhà cửa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Trước thông tin mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phấn khởi và kỳ vọng sự khởi sắc trở lại. Trong ngày đầu được mở cửa đón khách du lịch, lượng khách đến với Quảng Ninh chưa nhiều.
Nguyên nhân là do ngày đầu tuần lượng khách không cao, vì hiện nay lượng khách nội địa vẫn là chủ yếu. Sau đây mời quý thính giả đến với ghi nhận của phóng viên tại Quảng Ninh trong ngày đầu mới mở cửa đón khách du lịch.
Tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khá vắng vẻ. Trong ngày 15 tháng 3 chỉ đón khoảng 100 lượt khách tham quan vịnh. Theo đại diện cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, thời điểm này đang giao mùa nên lượng khách không nhiều. Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ là thời điểm du khách đi đông nhất trong năm. Mặt khác, năm 2022, Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ hội du lịch Hạ Long, sẽ là cơ hội để đón du khách đến với địa phương và tham quan vịnh nhiều hơn. Ông Hoàng Văn Nguyên, phòng kinh doanh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Thời điểm vào cái mùa cũng ít khách, chuyển giao mùa. Cái thứ hai là thời điểm này cũng là thời điểm đầu tuần nên lượng khách đi cũng ít. Thế nhưng mà qua cái chủ trương của nhà nước thì về cái việc mở cửa này thì khi không khí chuẩn bị của cảng và các chủ tàu cũng rất là tích cực.
các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa sôi động trở lại, song phần lớn họ đều phấn khởi và đặt niềm tin trong giai đoạn tới với sự mở cửa và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngành du lịch sẽ có bước chuyển mình phục hồi mạnh mẽ. Tại các tuyến đường chính, các phố ẩm thực của thành phố Hạ Long ngày 15 tháng 3 khá chầm lắng. Nhiều nhà hàng mở cửa chấp hành quy định 5K, song vẫn thừa vắng khách. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh chia sẻ.
Chúng ta vẫn phải nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, đó là điều tiên quyết. Bởi vì ngành dịch vụ này, ngành du lịch này nó có những cái ảnh hưởng rất lớn từ những cái dịch bệnh. Cho nên là chúng ta phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng ta chỉ có thể làm tốt thì khi đó chúng ta hoạt động mới bền vững được.
Với thông điệp Quảng Ninh sẽ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại với sự thông thoáng nhất, địa phương này thực hiện chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong năm 2022. Tỉnh đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỷ đồng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.